Thế thì ai nhìn tôi thì cũng nghĩ là tôi rất là may mắn, về cơ quan có thể nói là rất là oách. Nhưng bản thân tôi ấy, là tôi thấy không ổn. Bởi vì mình vừa mới chân ướt chân ráo, nhưng mà bây giờ về là ngồi ở một cái vị trí là quản lý người ta, những cái cán bộ sừng sỏ, những cái cơ quan rất là có cái bề dày, và bây giờ mình đi quản lý người ta thì tôi cảm thấy không thỏa đáng và không tự tin. Mà không tự tin là phải thôi, nhiều khi đi dự hội nghị mà người ta phát biểu, người ta trao đổi rất là nhiều mà tôi không biết có thể nói được cái gì, mình có thể đứng tư cách gì ở ủy ban khoa học nhà nước cấp trên của người ta để mà phát biểu. Thì chính vì thế mà tôi đã xin chuyển công tác. Nhà văn Nguyễn Tưởng không phải là người tự tin lắm đâu, trong suốt cuộc đời mình, kể cả khi thành danh, băn khoăn không biết là mình đã đi đúng hướng chưa, hay là công việc của mình nó có phù hợp hay không. Nhưng bù vào đó thì nhà văn Nguyễn Tưởng ngay từ khi làm tổ học trò lại rất là yêu văn chương và có ý thức rõ rệt trở thành một nhà văn có chỗ đứng trong văn bản. Thực sự là cha tôi đã làm một cái công việc đúng như là mình đã tâm niệm trong nhật ký, là tập viết, tập nghĩ. Có thể nói là trong suốt khoảng một chục năm trời, những năm ở tuổi đôi mươi đó, thì cha tôi đã tập viết hết tập bản thảo này đến tập bản thảo khác, từ với hết thể loại này đến thể loại khác. Cả một cái quá trình như thế, đào luyện mình như thế, thì đến tuổi 30 thì cha tôi bắt đầu ra tác phẩm. Và đó là những tác phẩm có thể nói là rất là chính chạc đối với một người mới bước vào nghề, mới bắt đầu đến với văn đàn.
Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Xin chào các bạn, mình là Vi Anh.
Và mình là Quyền.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM Podcast. Kể từ sau khi Covid kết thúc thì chúng ta đều đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày, và điều này phần nào cũng đã làm cho cái quá trình thu âm của Unlock FM bị chững lại. Từ khi mà tái hoạt động lại podcast thì cũng phải có rất nhiều sự cố gắng. Tuy nhiên là rất là may mắn là khi quay lại cũng đã gặp được rất là nhiều người giúp đỡ. Và mỗi một lần quay trở lại thì tụi mình luôn cố gắng mang lại một điều gì đấy mới. Lúc thì là một series mới, một format mới, hoặc là đôi khi đơn giản chỉ là một khách mời mới với những câu chuyện rất là mới. Và hôm nay Unlock FM rất vui khi được mời đến chương trình một khách mời có thể là mới với người nghe của Unlock FM, nhưng lại là một gương mặt thân quen trong giới xuất bản ở Việt Nam. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay nguyên là phó giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là một địa chỉ mà đã gắn bó với tuổi thơ của tất cả trẻ em Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Và nếu mà bạn đi vào một hiệu sách bất kỳ trên cả nước, chọn cho mình một đầu sách về khoa học hay là lịch sử cho thanh thiếu niên ở Việt Nam của nhà xuất bản Kim Đồng, thì rất có thể cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay là thành phẩm mà khách mời ngày hôm nay đã biên soạn cùng với đội ngũ những người làm sách rất là tâm huyết với sách thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng. Một điều thú vị nữa về khách mời mà nhiều người trong văn đàn và giới làm sách ở Việt Nam đã biết, nhưng có thể thính giả của Unlock FM thì chưa phải ai cũng biết, đó là nhân vật ngày hôm nay cũng là con trai của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, người đã cống hiến cả sự nghiệp văn chương và đề tài lịch sử dân tộc với rất nhiều tác phẩm nổi bật như là Kịch Vũ Như Tô hay là tác phẩm Sống Mãi Với Thủ Đô và rất là nhiều tác phẩm khác. Xin được trân trọng giới thiệu với các bạn thính giả của Unlock FM ngày hôm nay, chú Nguyễn Huy Thắng ạ.
Xin chào Vi Anh, xin chào Quyền. Cảm ơn lời giới thiệu rất là nồng nhiệt của Vi Anh. Xin chào tất cả các bạn thính giả của đài Unlock FM.
Dạ vâng, tụi cháu lại rất cảm ơn chú Thắng một lần nữa dành thời gian với tụi cháu ngày hôm nay, cũng như các bạn thính giả. Thường là trước khi mà vào cái phần gọi là phần trò chuyện chính của chúng ta thì bọn cháu hay có một câu hỏi khởi động dành cho các khách mời mà thường là sẽ không tiết lộ trước, thì chắc là chú Thắng cũng sẽ không biết câu hỏi tụi cháu đang định hỏi là gì. Hơi bất ngờ một chút thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện và trò chuyện rất là nhiều về các tác phẩm và các sách về Việt Nam. Cho nên là chúng ta có thể hỏi vui chú Thắng một câu là có một tác phẩm sách hoặc là một bộ phim nước ngoài nào mà chú Thắng yêu thích nhất và vì sao?
Thực ra là cũng khá là khó trả lời vì là yêu thích nhất.
Dạ, dạ.
Nói chung là có rất là nhiều cái để mà mình có thể tâm đắc mình yêu thích cả sách cả phim. Nên là nếu mà nói là yêu thích nhất thì có lẽ là cái mà mình đang đọc và mình đang tập trung vào nó. Thì hiện nay là tôi đang đọc cái cuốn là Lược Sử Tôn Giáo, và tôi rất là thú vị, tôi rất là thích thú, và luôn luôn tôi vừa đọc mà vừa tự hỏi mình tại sao người ta có thể giỏi như thế, người ta có thể viết hay như thế. Thì có thể đến một thời điểm khác tôi sẽ lại đến với một cuốn sách khác và cũng lại sẽ có những cái cảm xúc tương tự, hoặc là nó sẽ khác lạ, nhưng mà nói chung là luôn luôn có cái sự trân trọng đối với các tác giả, tác phẩm.
Cuốn sách đấy là của tác giả nào ạ?
Tác giả cuốn sách là Richard Holloway, nếu như tôi phát âm đúng. Ông là một nhà văn rất là nổi tiếng, sống ở Anh. Và tôi nghĩ là mình là thật là may mắn đã được đọc cuốn sách Lược Sử Tôn Giáo của ông. Nhưng mà còn nếu như được giới thiệu một cuốn sách hay một bộ sách mà mình là người trực tiếp tham gia ấy, thì tôi rất là muốn giới thiệu một bộ sách cho thiếu nhi của nhà văn Hà Lan Tun Tillegen, hoặc là Tun Tillegen, tôi không biết đọc thế nào cho nó đúng. Thì đó là một cái bộ sách rất là đáng yêu, với những cái tiêu đề là Ở Nơi Xa Tít Mù Khơi, Sinh Nhật Ở Rừng và Những Cuộc Vui Tưng Bừng, Những Lá Thư Nhờ Gió Gửi Ai Đó.
Vâng, cái quá trình dịch thuật đôi khi nó cũng cần có khả năng của người dịch nữa, chứ không phải là ai cũng có thể dịch ra những cái tựa sách hay như vậy. Cháu cũng tò mò là không biết cơ duyên nào đã đưa chú đến với nghề ạ? Tại vì cháu được biết là trước đây chú thực ra lại là du học sinh học về ngành kỹ thuật. Và sau đấy khi mà trở về Việt Nam thì chú mới đến với nghề sách. Thì không biết là cơ duyên nào đã đưa chú đến với nghề ạ?
Tất cả là do niềm yêu thích sách. Tôi thích sách từ nhỏ, thích đọc sách, thích có được cuốn sách mà mình yêu thích. Và khi mà học lên ấy, đến cái năm lớp 10 là bậc cuối của giáo dục phổ thông ngày xưa thời của chúng tôi đó, thì khi mà đăng ký nguyện vọng thì tôi đã đăng ký là học đại học thư viện. Thế thì đấy là gọi là một cái hình thức thôi, chứ còn thời chúng tôi thì học gì hay làm gì thì đều là do nhà nước phân công hết. Thế thì tốt nghiệp lớp 10, thi đại học xong thì tôi được nhà nước cử đi học ở Romania, khoa chế tạo máy, trường đại học xây dựng Bucharest. Thế về nước ấy, thì lại được phân công về làm ở Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước, làm quản lý khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Thế thì ai nhìn tôi thì cũng nghĩ là tôi rất là may mắn, về cơ quan có thể nói là rất là oách, là chuyên là đi các hội nghị, làm việc thì làm với các cái cán bộ đầu ngành của các bộ như là xây dựng, giao thông, thủy lợi. Thế rồi lại còn có nhiều cơ hội đi nước ngoài nữa. Thì ai cũng nghĩ là tôi thế là quá may mắn. Nhưng bản thân tôi ấy, là tôi thấy không ổn. Bởi vì mình vừa mới chân ướt chân ráo, học xong một cái chủ yếu là một trên lý thuyết, thực tập thì cũng được mấy đâu. Nhưng mà bây giờ về là ngồi ở một cái vị trí là quản lý người ta, những cái cán bộ sừng sỏ, những cái cơ quan rất là có cái bề dày, và bây giờ mình đi quản lý người ta thì tôi cảm thấy không thỏa đáng và không tự tin. Mà không tự tin là phải thôi. Nhiều khi đi dự hội nghị mà người ta phát biểu, người ta trao đổi rất là nhiều mà tôi không biết có thể nói được cái gì, mình có thể đứng tư cách gì ở Ủy ban Khoa học Nhà nước cấp trên của người ta để mà phát biểu. Thì chính vì thế mà tôi đã xin chuyển công tác, và tôi đã xin chuyển sang Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, là một cái cơ quan của Ủy ban. Ai biết chuyện này là cũng đều nghĩ là tôi rất là dại. Tại sao đang ở trên một cái vụ quản lý khoa học mà lại về nhà xuất bản, là cái nơi mà có thể nói là một cái nghề cạo giấy như người ta vẫn quan niệm. Thế nhưng mà tôi lại thấy là rất là ổn, bởi vì mình đã về với cái công việc mà mình thực sự mình yêu thích, mình tự tin, và mình có thể phát huy cái khả năng ngôn ngữ của mình, là cái mà tôi ý thức được là mình có khả năng. Thế thì đấy, chính vì thế mà tôi bắt đầu công việc là đến với sách bằng cái việc là về nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật biên tập sách khoa học kỹ thuật, kể cả từ điển chuyên ngành, từ điển giải thích vân vân, về các lĩnh vực như là về giao thông, về xây dựng, về thủy lợi. Thì sau một thời gian, bạn bè lại rủ tôi, kéo tôi sang bên báo Thiếu Niên Tiền Phong làm trang khoa học cho thiếu nhi. tức là mọi cái nó đều rất là có lý của nó. Mấy cái năm tôi học khoa học, tôi học kỹ thuật ở Romania không uổng đâu. Khi mà tôi về làm ở nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, khi mà tôi về Báo Thiếu Niên tôi làm cái trang khoa học, thì ai cũng phải rất là chịu tôi về cái tính chính xác cũng như là cái sự hiểu biết, ít nhất là về chữ nghĩa đã, về những các cái vấn đề mà mình trình bày, những cái vấn đề mà mình diễn đạt với bạn đọc của mình. Và tiếp đó thì tôi chuyển sang nhà xuất bản Kim Đồng, là cái gọi là cái bến đỗ cuối cùng của tôi. Và khi mà sang nhà xuất bản Kim Đồng thì tôi đã xác định ngay đây sẽ là nơi mà mình sẽ song hành, mình sẽ tiếp tục, mà mình sẽ kết thúc cái gọi là cái thời gian làm việc của mình ở nhà xuất bản Kim Đồng với mấy cái tư cách như thế này. Thứ nhất, đó là nơi mà tôi có thể làm sách, sách khoa học kỹ thuật cũng như là sách văn học, bởi vì nhà xuất bản Kim Đồng là một nhà xuất bản tổng hợp, làm rất là nhiều sách cho thiếu nhi. Và ở đấy thì mọi người đều có cơ hội để có thể đóng góp một cách rất là trực tiếp, từ cái việc là biên tập, dịch thuật, rồi biên soạn sách. Thì đấy là một cái rất là được của nhà xuất bản, là khuyến khích cho các thành viên của nhà xuất bản tham gia vào cái công việc trực tiếp mà mình thực hiện. Thế còn một cái lý do thứ hai mà tôi xác định là tôi sẽ gắn bó chặt chẽ và mãi mãi với nhà xuất bản Kim Đồng, thì đó là cơ quan mà cha tôi đã là một trong những người góp công xây dựng, và thực tế là ông đã là giám đốc đầu tiên của nhà xuất bản Kim Đồng. Thì khi mà tôi về đấy thì ai cũng nghĩ nó là một cái gì đó như là rất là có duyên, như là một cơ duyên. Và tôi cũng nghĩ như vậy. Và không biết là có phải là do nhờ cụ phù hộ cho, hay là do sự phấn đấu của mình mà được thừa nhận. Thì sau một thời gian tôi đã được lần lượt làm ở những các cương vị khác nhau, như là ban đầu là phó ban, rồi trưởng ban biên tập sách khoa học. Thế rồi sau đó là làm phó giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng, phụ trách cái công tác biên tập một cách chung nhất. Ngoài làm cái mảng sách khoa học thì lúc này là tôi có thể tham gia trực tiếp vào toàn bộ các cái mảng sách của cơ quan, từ sách khoa học, sách văn học, sách kiến thức, sách tra cứu, rồi sách công cụ v.v. Thì đó là một cái cơ hội để cho tôi có thể nắm bắt được rất là nhiều những cái lĩnh vực sách vở khác nhau. Và mình có thể là không phải chỉ là đọc duyệt sách với tư cách là mình là phụ trách biên tập, mà mình còn có thể tham gia vào việc biên soạn, việc biên dịch. Và thực tế là tôi đã làm được rất là nhiều sách. Năm 2017, nhân kỷ niệm 60 năm nhà xuất bản Kim Đồng ấy, thì nhà xuất bản có làm một cái cuốn kỷ yếu giới thiệu về các thành viên của nhà xuất bản. Thì cái trang của tôi ấy, cái phần mà là những cái cuốn sách đã tham gia đó, thì tôi chỉ có thể liệt kê ra một số đầu sách thôi, những sách dịch, sách viết, vân vân. Còn lại cuối cùng là tôi phải để một cái hàng là tôi dùng những cái dấu là vân vân, vân vân, cho những cái cuốn sách mà mình không thể kể vào đây hết được. Ở đây tôi không muốn nói là tôi khoe đâu, nhưng mà tôi chỉ muốn nói là tôi có một cái may mắn để mình có thể mình làm việc một cách rất là thỏa sức, như người ta nói là như cá gặp nước đó. Thì với một người thích làm việc như tôi, yêu thích sách như tôi, thích được đưa đến các em, các bạn đọc nhỏ tuổi những cái món ăn tinh thần mà mình yêu thích, thì đấy là thực sự đấy là một hạnh phúc mà tôi làm có thể nói là không bao giờ biết chán, không bao giờ thấy mệt mỏi.
Và đến tận bây giờ, mặc dù là đã thôi công tác tại nhà xuất bản Kim Đồng, nhưng mà chú vẫn tiếp tục làm việc cho nhà xuất bản. Và ngay trước khi mà tụi mình thu âm với chú thì cũng lại có một cái sự tình cờ biết được là cả Vi Anh và Quyền đều có một người bạn đã từng học cùng nhau, đang làm việc cho nhà xuất bản Kim Đồng luôn. Nếu mà Nga có nghe thấy tập này, chắc chắn là Nga sẽ nghe rồi, thì xin được gửi lời chào đến Nga, là một trong những biên tập viên rất là trẻ tuổi và tích cực của nhà xuất bản Kim Đồng. Nga thì lại cũng đang trực tiếp làm việc với chú Thắng trong một dự án sách. Nó có rất nhiều những cái duyên mà thực sự là đến khi mà mình phải được gặp gỡ nhau thì mình mới có thể khám phá và biết được. Lúc đấy thì chú Thắng cũng có nhắc đến quy trình làm sách, và quả thực như chú nói là chú đã được vào một môi trường mà mình cảm thấy mình như cá gặp nước, được tham gia rất là nhiều quy trình làm sách từ A đến Z. Vậy thì không biết là trong cả cái quy trình đó, từ lúc mà mình lên ý tưởng rồi mình làm và đến khi mà quyển sách đến tay được người đọc, thì không biết là cái bước nào là bước mà khó và hay nhất ạ? Có thể là có bước hay mà không khó, nhưng mà đôi khi Có những bước lại vừa khó vừa hay, thì không biết là công đoạn nào với chú là hay và khó nhất?
Để làm được một cuốn sách thì có rất là nhiều công đoạn, và công đoạn nào nó cũng có những cái đặc thù của nó. Và với tôi ấy, thì cái quan trọng nhất ấy, là mình phải vượt qua được những cái khó của một giai đoạn. Giai đoạn mà lên ý tưởng cũng là một cái gì đó rất là khó. Mình sẽ làm những cái cuốn sách gì, làm bộ sách gì, và khi mà đã hình thành ý tưởng thì mình sẽ triển khai ra sao, vân vân. Thì đó là tất cả những cái vấn đề có thể đặt ra cho người làm sách. Thì tôi nghĩ là chỉ có thể nói một cách chung nhất là thế này. Cái nghề làm sách ấy, nó cũng như mọi nghề, nó đều có cái hay và cái khó của nó. Có lẽ cái hay nhất của cái nghề làm sách, của cái việc làm sách ấy, là đối với một người như tôi ấy, thì đó chính là đem cái món ăn tinh thần mà mình tâm đắc, tâm huyết, mà mình lao tâm khổ tứ để đưa được cái món ăn tinh thần đó đến với bạn đọc. Một cái đối tượng mà khi mà mình nhắm đến ấy, thì trong quá trình triển khai cuốn sách, bộ sách đó, tôi luôn luôn hình dung một cái bạn đọc vừa là vô hình nhưng mà rất là cụ thể, và tôi luôn luôn nghĩ đến cái chuyện là đấy, đưa cái những trang sách đấy đến với một bạn đọc như thế đó. Thì trong nhiều trường hợp cái bạn đọc đó chính là các cháu gái của tôi. Một đứa bây giờ là lên lớp 8, một đứa bây giờ là lên lớp 4. Thì các bạn đó luôn luôn là đối tượng rất là trực tiếp cụ thể để tôi hướng tới. Và cái kết quả là gì? Thì cái việc làm sách ấy, với những cái tâm huyết, cái băn khoăn, trăn trở của mình, thì đổi lại mình cũng được một cái kết quả có thể nói là vô giá. Đó là mình đã đem được cái món ăn tinh thần đó đến bạn đọc. Nhưng đồng thời mình cũng phải chịu một cái áp lực rất là lớn, một cái sức ép mà mong là nó được giải tỏa nếu như là cái món ăn tinh thần đó được bạn đọc tiếp nhận, được bạn đọc hoan nghênh. Và biết đâu đấy, là bộ sách đó, cuốn sách đó, cái này là hoàn toàn là bất ngờ thôi, là trong nhiều trường hợp là có khi lại được báo chí giới thiệu, rồi thậm chí là được giải thưởng chẳng hạn. Thì tôi có một cái nhóm ba anh em chuyên làm sách với nhau, thì các bác là những người có tuổi nhiều hơn tôi. Thế nhưng mà chúng tôi làm việc thì lại rất là tâm đắc, rất là thống nhất với nhau. Và tôi luôn luôn là cái chân gọi là kiểm soát cái văn bản cuối cùng. Thì với một cái cách tổ chức như thế thì ba anh em luôn luôn có một cái sự đồng điệu để những cái cuốn sách của mình viết ra, mình chung nhau viết ấy, mỗi người một mảng, mỗi người một phần, mỗi người một số. Thì cuối cùng nó vẫn có một cái sự đồng điệu, vẫn có một cái gì đó rất là chung. Và kết quả là nếu như sách được tái bản, sách được giải thưởng, thì mọi người là đều có chung một cái niềm vui, chia sẻ cùng nhau. Và lúc đó còn không còn cần biết đến là ai đã viết cái gì, ai đã làm những việc gì, mà chỉ biết được đây là một cái thành quả rất là chung.
Tụi cháu cũng thấy rất là thú vị, tại vì là thực ra là cả hai đứa cũng không có nhiều cái dịp hoặc là có cái cơ duyên được tiếp xúc với nghề biên soạn và nghề biên tập sách hay nghề viết sách nói chung. Thì nghe chú Thắng kể qua như thế cũng có thể thấy hình dung được ra rõ hơn phần nào cái công đoạn để đưa một quyển sách tới mọi người như thế nào. Thì chú Thắng cũng có vừa mới nhắc đến cách đây vào năm 2017, thì lúc đấy là nhà xuất bản Kim Đồng tròn 60 tuổi và năm ngoái là đã tròn 65 tuổi. Vậy là đã hơn gọi là 2/3 thế kỷ gần như là nhà xuất bản đã gắn bó với thiếu nhi và tạo nên những cái giá trị mà có thể nói là không thể đo được cho thế hệ trẻ người Việt, bao gồm có thể cháu và chị Vy Anh ở đây và vô số những bạn thính giả đang nghe Unlock FM. Nhưng mà chú Thắng là một người đã gắn bó với sách thiếu nhi trong một thời gian dài như vậy, thì theo chú, người lớn có thể học hỏi được những điều gì từ chính những cái nội dung, những cái đầu sách này, mặc dù là nó hướng tới những đối tượng có thể trẻ hơn đối tượng thiếu nhi? Vâng.
Tôi nghĩ là sách thiếu nhi nói chung và với Việt Nam là sách Kim Đồng nói riêng,
vâng,
có thể nói là rất là quan trọng với mọi người. Bởi vì chúng ta biết rồi, mọi người lớn đều từng là một đứa trẻ. Đấy, có thể nói là nhiều người lớn là đều đã trưởng thành với những người bạn đường, với những hành trang là những cuốn sách. Những cuốn sách đó có thể nói là đã góp phần rất là quan trọng trong cái việc là giúp cho mọi người về trong cái quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Thế rồi bồi dưỡng tâm hồn, thế rồi nạp tri thức, nạp kiến thức vân vân. Thì thông qua cuốn sách, những cái cuốn sách, những trang sách thì chắc chắn là mọi người đã được sự hỗ trợ rất là nhiều của những người bạn đường đó, một cái hành trang đó mà mình mang vào cuộc đời, mình mang để mà mình phát triển, mình lớn lên. Thực tế là có rất là nhiều người nổi tiếng, kể cả các nhà văn, đã nói với tôi một cách rất là thành thật, rất là mãn nguyện được chia sẻ với một cán bộ của nhà xuất bản Kim Đồng, là chính nhờ những cuốn sách Kim Đồng và những cuốn sách mà người ta đã được đọc khi mà còn là in một cái giấy rất là đen, rất là xì, cái đầu sách nó cũng rất là không được phong phú như bây giờ đâu. Đấy. Nhưng mà dù có như thế thì những cái cuốn sách Kim Đồng mà người ta có được đã giúp người ta rất là nhiều trong quá trình trưởng thành, trong quá trình mà tạo dựng cái niềm yêu đối với sách nói riêng và đối với văn học nói chung. Và nhiều người, trong đó có nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, bây giờ là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cũng đã một lần, ít nhất là một lần với tôi trong một cái hội nghị, là chia sẻ cái câu chuyện ông đã trở thành nhà văn, nhà thơ chính là nhờ những cuốn sách Kim Đồng mà mình đã được đọc hồi nhỏ. Và ông rất mừng là hồi đó ông ở ngoại thành Hà Nội, bây giờ là Hà Nội nhưng ngày xưa nó là ngoại thành, thì có các cơ quan đi sơ tán về, thì những người mà đi sơ tán đó người ta có mang theo sách, mà vì là phần lớn là trẻ con là đi theo người lớn đó, thì có rất là nhiều sách Kim Đồng. Và Nguyễn Quang Thiểu ấy là còn một cậu bé nông thôn, không có điều kiện để tiếp cận với sách đâu, thì chính nhờ có những người đi sơ tán ở Hà Nội về, ông đã được tiếp cận những cuốn sách, và ông coi đấy là những cái gọi là cú hích rất là quan trọng để giúp ông, để đưa ông đến với nghề văn, với cái niềm yêu sách, yêu văn học. Đấy là khi là người ta còn nhỏ, người ta lớn lên, người ta phát triển. Nhưng khi người ta đã là người lớn rồi đó, thì tôi nghĩ những cuốn sách thiếu nhi nói chung và sách Kim Đồng nói riêng, đối với tôi chẳng hạn, là vẫn là vô cùng quan trọng, vô cùng có ý nghĩa. Nếu như mình đọc nó, mình tìm đến nó, mình được biết nó, có một cái tôi nghĩ là rất là quý, tức là người ta được trở lại với tuổi thơ của người ta. Người ta được tìm đến những cái niềm vui tươi trẻ, rồi cái sự hồn nhiên mà rất có thể khi là người lớn, ở trong cái cuộc đời rất là bộn bề, rất là nhiều những việc mà phải lo toan, con người ta tưởng như là đã đánh mất mất. Nhưng khi mà đọc sách thiếu nhi thì những cái ký ức đó, rồi những cái cảm xúc về tuổi thơ, rồi về tuổi trẻ, rồi về sự hồn nhiên vân vân, thì tất cả có thể nói nó trỗi dậy và nó giúp cho người ta rất là nhiều. Thì tôi là một người mà luôn luôn là biết ơn những cuốn sách thiếu nhi, mà mình không có nhiều thời gian lắm, mình không có nhiều cái lại gọi là cho phép mình có thể đọc mọi thứ. Nhưng mà mỗi khi mà được đọc một cuốn sách, mà thường là tôi đọc sách Kim Đồng, những cái cuốn sách mới xuất bản, thì thực sự đây là một cái sự gọi có thể nói là rất là vui cho mình. Và cảm ơn nhà xuất bản vẫn tiếp tục cho ra những cái cuốn sách để giúp cho một người lớn như tôi được sống lại với tuổi thơ của mình. Và tôi cũng rất là mong những người lớn khác cũng có cái cơ hội như tôi.
Chào, cảm ơn chú vì đã chia sẻ rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị trong quá trình làm sách. Nhưng mà phải nói là cũng hơi đáng tiếc khi mà thói quen đọc sách của nhiều bạn trẻ ở Việt Nam có thể nói là chưa có. Mà nếu mà đã có thì cũng chỉ trong một bộ phận không được lớn lắm, vẫn rất là nhỏ. Chú có suy nghĩ gì về điều này ạ? Làm như thế nào để chúng ta có thể phần nào để thay đổi được cái thói quen đọc sách của các bạn trẻ ạ?
Tôi nghĩ thế này. Thay vì cái việc mà chúng ta cứ nói một cách rất là chuẩn không phải chỉnh là đọc sách là rất có lợi chẳng hạn, thì tốt nhất là chúng ta hãy biến cái có lợi đó thành cái thực tế đối với trẻ em, có thể có cái sự can dự của tất cả mọi người, mọi giai tầng, mọi đối tượng ở trong xã hội. Ví dụ như là tôi với trách nhiệm là của người làm sách ấy, thì trách nhiệm đầu tiên là phải làm ra những cuốn sách hay hơn, phong phú hơn, đáp ứng được nhiều hơn các nhu cầu đọc của các em. Thế rồi những người làm trong công tác trong lĩnh vực giáo dục cũng phải suy nghĩ làm sao để cho cái việc học của các em nó được giảm tải, để các em có nhiều cơ hội, có nhiều thời gian hơn để đọc sách. Thế rồi người lớn thì cũng phải trọng thị cái việc đọc sách của trẻ em hơn, chứ không coi đấy như là chúng nó đang lãng phí thời gian vân vân. Đấy, thì tôi nghĩ là có rất là nhiều những cái góc độ, những cái khía cạnh để mọi người đều có thể tham gia vào trong chuyện này. Tuy nhiên trong câu chuyện của chúng ta ấy, thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến cái vai trò của gia đình. Tôi nghĩ gia đình có một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc đọc sách của trẻ em. Chỉ có gia đình mới có thể tạo ra được cái môi trường đọc sách cho con, cho cháu mình chỉ có gia đình mới có thể giúp các em xây dựng một cái thư viện nhỏ nhỏ, một cái góc đọc sách nhỏ nhỏ của các em, để các em có được những cuốn sách phù hợp với các em và các em yêu thích. Và chỉ có gia đình mới có đủ cái gọi là hiểu biết để trân trọng cái thời gian đọc sách của các em, chứ không thấy cái trẻ em mà đọc sách thì lại bảo là lười không chịu làm gì, rồi chỉ đọc sách mà không chịu học vân vân. Thì chính gia đình mới là cái người mà quyết định được cái chuyện này. Thế thì tôi có một cái kinh nghiệm cá nhân của mình, của gia đình mình, là tôi là như tôi nói cũng đấy đấy, là tôi là rất thích đọc sách và rất là thích gọi là sưu tầm sách để có được những cuốn sách mà mình yêu thích. Thế đến lượt con tôi cũng rất thích đọc sách, và bạn ấy cũng xây dựng một cái thế giới sách riêng của bạn ấy. Bây giờ là đến hai cháu của tôi, con của bạn đó đấy, hai cháu đầu thì cũng rất là thích đọc sách. Mà cái này ấy, là nó phải dần dần, nó từ từ, nó thấm dần một. Đầu tiên là ông đọc cho cháu vài trang một cái chuyện gì đó, và khuyến khích các cháu là nghe đọc những chuyện của cụ Nguyễn Huy Tưởng, những cái chuyện cổ tích, những chuyện dân gian, những chuyện lịch sử chẳng hạn. Đấy là một cách. Thế rồi thỉnh thoảng nói chuyện với các cháu, rồi hỏi các cháu về những cuốn sách các cháu đã đọc chẳng hạn. Thế thì có thể là lúc đầu tiên là nó chưa thành thói quen, các cháu cũng gọi là chưa sẵn sàng lắm. Nhưng mà một đôi lần rồi thấy ông giải thích, thế rồi lại thấy ông hỏi, thì các cháu sẽ lại có ý thức hơn về cái chuyện đọc sách, để trang bị cho mình những cái câu trả lời khi mà ông hỏi đến chẳng hạn. Thì dần dần tôi thấy là trong gia đình tôi ấy, trẻ em nó cứ, hai cháu của tôi là nó cứ càng ngày nó càng thích đọc sách. Mặc dù là chúng nó cũng thích xem tivi chứ, cũng thích xem gọi là YouTube, những cái chương trình này, chương trình nọ. Thế và các bạn ấy phải nói là bây giờ bố mẹ cũng rất quan tâm đến cái sự gọi là giáo dục toàn diện cho con em mình. Mặc dù là học rất là nhiều thứ, và cái thời lượng của cái sự học thêm có vẻ như ngày một tăng lên. Tôi có quan sát thì thấy cái việc đọc sách của các cháu cũng ngày càng được giáo diết hơn, được tập trung hơn. Gần đây nhất là tôi có hai cái trải nghiệm với các cháu của mình. Là một lần là ông bà dẫn các cháu đi ăn kem nhân mùng 1 tháng 6. Và cũng mới đây hơn là trong gia đình có việc thì các cháu đến để dỗ chạc. Thế thì cả hai lần, một lần thì đi ra ngoài, một lần là đi trong gia đình, thì các cháu đều mang theo cái cuốn sách mà mình đang đọc. Thì có thể là các cháu vẫn muốn là tranh thủ được lúc nào đó các cháu lại đọc tiếp. Nhưng cũng có thể tôi hình dung cháu mang theo chẳng qua là cháu đang say sưa, đang tâm đắc với cái cuốn sách đó, và cháu không muốn rời nó ra. Thế thì khi mà ông bà, khi mà bố mẹ cùng mình, các con cháu mình mà cùng quan tâm đến việc đọc sách, cùng ý thức về việc đọc sách và cùng đọc sách với nhau, thì tôi tin rằng là cái việc này cũng có thể cải thiện được. Mà ở đây không phải là vấn đề là tôi là gia đình, là gia đình nhà văn hay tôi làm nhà xuất bản mà có sách, có sách đâu. Mà tôi nghĩ bây giờ các gia đình ở, ít nhất là ở thành thị, ở thành phố, mà kể cả nông thôn thế thôi, cũng có thể là trang bị sách cho con em mình. Nhưng vấn đề là chúng ta gọi là ý thức về cái việc đọc sách của con em mình như thế nào, và chúng ta gọi là hỗ trợ cho cái việc đọc sách của con em mình như thế nào, thì tôi nghĩ đấy mới là điều quan trọng.
Cảm ơn chú. Vừa rồi mình cũng có nhắc đến những cái thói quen trong gia đình san sẻ với nhau, ông bà rồi đến bố mẹ rồi đến các con các cháu. Thì ngay bây giờ chắc là thính giả thì không nhìn thấy, nhưng bọn mình thì có thể nhìn thấy ngay đằng sau chú Thắng là một cái giá sách. Và cháu đoán là có thể trong số những cuốn sách ở đằng sau trên giá sách đấy cũng sẽ có một số tác phẩm của cụ Nguyễn Huy Tưởng. Cháu thì có may mắn hơn Quyền một xíu là đã từng được đến nhà thăm chú, và cũng đã thấy ở trong nhà có một cái góc nhỏ là gần như là một cái góc để tưởng nhớ cụ. Và ở đấy thì có các ảnh cũng như là các tác phẩm của cụ đặt rất là trang nghiêm ở đó. Và cháu cảm thấy là một cái điều rất hay là trong nhà có một cái nơi để cho ông bà nhắc nhở con cháu về truyền thống của gia đình, về những người đi trước. Điều này làm cho cháu nhớ đến có một lần cháu đọc ở trên báo thì có thấy nhà báo nhắc đến một chi tiết là cụ Nguyễn Huy Tưởng ra đi khi mà chú mới có 5 tuổi thôi. Và dù cụ ra đi rất là sớm và hồi đấy chú còn nhỏ, nhưng mà hình bóng của ông thì vẫn luôn luôn hiện diện và là một phần mà không thể thiếu ở trong cuộc sống của chú. Vì thế mà mặc dù là có một sự nghiệp làm sách cho riêng mình và cũng đã có những cái cột mốc nhất định, thành công nhất định trong sự nghiệp của mình, thì chú vẫn đã dành không ít thời gian để lưu giữ những kỷ niệm và di sản của cha mình để lại. Thì ở trong một cuốn hồi ký có tên là Chuyện Tôi mà chú đã phát hành cách đây không lâu thì chú từng viết là cháu xin phép được đọc lại một xíu cái đoạn trích ở trong cái cuốn hồi ký đấy. Thì chú có viết là khi giận lắm thì mẹ tôi mới nói thế này là chú Thắng không giống bố đâu. Nhưng cái đó ở cha là gì? Nó phải như thế nào để khác với những điều xấu mà tôi đã chót phạm phải? Dòng suy nghĩ dần dần dẫn tôi đến một câu hỏi chung hơn. Vậy thì về đại thể, cha tôi là người như thế nào? Và đây chính là điều tôi sẽ truy tìm trong suốt cuộc đời mình từ lời nhận xét của mẹ. Cháu cảm thấy là cái hành trình mà chú tìm kiếm cũng như là chắp nối lại những cái mảnh ghép về hình ảnh người cha đã mất ấy, đâu đấy nó cũng là cái hành trình chú tìm hiểu về bản thân mình. Và không biết là trên cái hành trình tìm kiếm đấy thì chú đã nhận thấy điều gì ở mình mà nếu mà chú không tìm kiếm, chú không bắt đầu cái hành trình đấy thì nó sẽ không thể nào tìm được. Thì với chú nhận ra điều gì từ cái hành trình tìm kiếm đấy ạ?
Cha tôi mất sớm, khi tôi mới có 5 tuổi. Thì đây là một cái mất mát, nói là khó có thể bù đắp với gia đình chúng tôi, nhất là với tôi là con trai duy nhất. Chính vì thế mà tôi cũng có một cái nhu cầu thì nó rất là đặc biệt là đi tìm hiểu về cha mình, đi truy tìm cái hình bóng của ông, cái cuộc đời của ông để hiểu về ông, cũng như biết đâu đấy tự nhiên một cách vô ý thức, nhưng mà từ cái việc làm của mẹ tôi thì cũng khi nó đã nhập vào với tôi cũng như là một cái sự tiếp nối. Khi mà tìm hiểu về cha mình đó, nhất là qua đọc nhật ký của ông, nhà văn Nguyễn Tưởng là viết nhật ký có thể nói là liên tục từ năm 18 tuổi đến không lâu trước khi đi ra đi năm 48 tuổi, có thể nói là trong 30 năm đó, thì cuộc đời của ông vẫn có thể nói là hiện diện sống động với người đọc là thông qua những cái trang nhật ký đó. Thế thì tôi cũng như là mẹ tôi, chắc chắn là mẹ tôi trước đó là đã đọc nhật ký của cha tôi, cũng là của chồng mình rất là kỹ, rất là nhiều. Rồi đến là tôi, mẹ tôi cũng không có một cái gọi là ngại ngùng gì hay là lo ngại gì là khi mà con mình, một cái cậu bé tí học lớp 4, lớp 5, tôi nhớ là lúc đó là tôi bắt đầu đọc nhật ký của cha mình rồi, thì mẹ tôi không có ngại là để cho con mình đọc nhật ký. Tôi biết là trong đó ấy, có rất là nhiều những cái là câu chuyện của ông bà với nhau, có thể nói là những cái chuyện nó thuộc về chuyện riêng của vợ chồng. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn chưa có thể tự trả lời được là bằng cái niềm tin nào về con mình, về chồng mình mà để cho tôi được tiếp cận đọc một cách rất là tự do, thoải mái toàn bộ hàng chục tập nhật ký của chồng mình, tức là của cha, của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, cha tôi. Thế thì khi mà đọc nhật ký của ông ấy, thì tôi thấy là tính cách của ông là như thế này. Tức là ông là một người có thể nói là rụt rè, cả nghĩ, rất là hay băn khoăn về mình và nhiều khi là không tự tin. Nhà văn Nguyễn Tưởng không phải là người tự tin lắm đâu trong suốt cuộc đời mình, kể cả khi thành danh. Nhà văn Tô Hoài về sau này nói đấy, về nhận xét về Nguyễn Huy Tưởng là người vừa tin mà lại vừa chưa thật tự tin vào ngòi bút của mình. Tức là khi mà ông biết là cha tôi viết Số Mấy Thủ Đô ấy, là ông có băn khoăn chăn trở nhiều lắm và cũng có những lúc là cảm thấy thiếu tự tin. Đấy, băn khoăn không biết là mình đã đi đúng hướng chưa hay là công việc của mình nó có phù hợp hay không. Đấy, thậm chí là như thế. Thế thì có một cái gì đó có thể nói là rất là Nguyễn Huy Tưởng, tức là cái sự rụt rè, cái sự thiếu tự tin ở trong một số trường hợp. Nhưng bù vào đó thì nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ngay khi làm cậu học trò lại rất là yêu văn học, rất là yêu văn chương và rất là có ý thức rõ rệt là trở thành nhà văn. Không phải chỉ là như thế đâu, mà thực tế ông mà muốn sự trở thành một nhà văn có chỗ đứng trong văn đàn để cống hiến cho đất nước những cái công trình mà ông rất là coi trọng cái lĩnh vực văn chương của mình. Thế thì ngay khi 20 tuổi thì cha tôi đã có những cái dòng như thế này trong nhật ký: ta cứ viết dù chẳng hay ta cũng tập viết, ta cứ nghĩ dù chẳng hay ta cũng tập nghĩ, lúc đầu viết chẳng hay nhưng rồi sau cái hay nó đến mà mình không biết. Lúc đầu nghĩ chẳng hay nhưng rồi sau cái hay nó đến mà mình không biết. Tập nghĩ luôn và tập viết luôn để ghi chép lấy sự nghĩ của ta. Sự nghĩ ấy ta càng nhớ nó càng dồi dào, minh bạch. Thì với cái suy nghĩ đó, thực sự là cha tôi đã làm một cái công việc đúng như là mình đã tâm niệm trong nhật ký, là tập, tập viết, tập nghĩ. Có thể nói là trong suốt khoảng 10 năm trời, những năm ở tuổi đôi mươi đó, thì cha tôi đã tập viết hết cái trang giấy này đến trang giấy khác, hết cái tập bản thảo này đến tập bản thảo khác, từ với hết thể loại này đến thể loại khác, từ thơ, văn, tiểu thuyết, kịch, rồi cả trường ca, vân vân, rồi là các cái bài gọi là khảo cứu, vân vân. Thì không có lĩnh vực nào mà ông không phục sức. Kết quả là gì? Cả một cái quá trình như thế, đào luyện mình như thế, thì đến tuổi 30 thì cha tôi bắt đầu ra tác phẩm. Là có lẽ phải nói là khổ công trong suốt 10 năm để đến những năm 30 tuổi là cha tôi bắt đầu có tác phẩm. Và đó là những tác phẩm có thể nói là rất là chính chạc đối với một người mới bước vào nghề, mới bắt đầu đến với văn đàn, như là tiểu thuyết Đêm Hội Long Trì, tiểu thuyết An Tư, mà người ta cứ hay gọi là An Tư Công Chúa, nhưng thực ra tác giả chỉ đặt là An Tư thôi. Thế rồi kịch Vũ Như Tô, tác phẩm có thể nói là quan trọng nhất của ông. Tất nhiên sau này ông còn sửa lại đến, đó là cái câu chuyện về năm 1946, khi ông đã là một thành viên của Tổ chức Văn hóa Cứu Quốc và lĩnh hội cái tinh thần của bản đề cương văn hóa là dân tộc, khoa học, đại chúng. Thì cha tôi đã viết lại cái vở kịch Vũ Như Tô có dạng như hiện nay. Đó là vở kịch mà thực sự nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã bắt đầu viết khi năm ngoài 30 tuổi, là cái kết quả của một cái quá trình nghiền ngẫm, tìm đường tập viết đấy, với một cái tài năng đương nhiên là sẵn có rồi, nhưng phải có một cái sự khổ công như thế thì nhà văn Nguyễn Tưởng mới trở thành như ông mà chúng ta biết. Cái câu chuyện đó của cha mình, cái con đường đó của cha mình, cái ví dụ đó của cha mình chính là cái điều khiến tôi nghĩ vậy thì mình cũng có thể học theo được. Tất nhiên là tôi cũng luôn luôn rất là rõ ràng phân biệt là tài năng đó là trời phú, đó là cái kết quả lao động của ông. Nhưng cái tình yêu sách, cái sự theo đuổi cái công việc viết lách thì mình hoàn toàn có thể học được. Và nếu như mình không có tài năng văn chương thì mình có thể học để có thể làm sách khảo cứu, để làm sách phổ biến kiến thức cho trẻ em chẳng hạn. Thì đấy chính là cái cách mà tôi đã làm. Thì trong suốt một cái thời gian mà khi bắt đầu là ở nhà xuất bản Khoa Kỹ Thuật, rồi chuyển sang báo Thiếu Niên, rồi cuối cùng là về nhà xuất bản Văn Kim Đồng, thì tôi đã miệt mài tập, bắt đầu là những cái bài báo nho nhỏ, bắt đầu bằng những cái cây trang đóng góp vào những cái cuốn sách, những cái bộ sách, rồi bắt đầu là bằng những cái chuyện dịch đơn giản. Thì đến một lúc nào đó thì tôi bắt đầu tự mình biên soạn, hoặc là cùng với anh em bạn bè, những cái người mà chúng tôi rất thân thiết với nhau đó, là viết hết, làm ra được hết bộ sách này đến bộ sách khác. Và cá nhân tôi cũng có những cái bộ sách riêng của mình. Thế rồi cùng với anh em bạn bè thì tôi làm những cái bộ sách, là có thể nói là cũng rất là mừng là mình đã đóng góp được một cái bộ sách như thế cho bạn đọc, và nói chung và với nhà xuất bản Kim Đồng nói riêng, đó là cái bộ Sử Ta Chuyện Xưa Kể Lại. Thì cái bộ sách này gồm có 4 tập và có thể nói là bao quát toàn bộ lịch sử Việt Nam, nhưng được kể lại theo cái cảm thức của chúng tôi, những cái người biên soạn. Tức là gì? Việc gì mà phải nhớ sử liệu, việc gì phải nhớ niên đại, việc gì phải nhớ các trận đánh, việc gì phải nhớ là trận nào thì tiêu diệt được bao nhiêu quân địch. Mà chúng ta học sử, ngay chúng ta đọc sử, là chúng ta học lấy cái cốt lõi của vấn đề, những cái bài học lịch sử, những cái câu chuyện lịch sử. Đấy là cái cách thức mà chúng tôi đã làm, là hoàn toàn là cũng là người làm sách, cũng là người mà học cha mình cái việc theo đuổi cái nghề mà mình yêu thích. Trước đây nếu như mình không bao giờ mình nghĩ mình có thể trở thành một người tác giả, thì bây giờ là tôi vẫn có thể đứng tên ở rất là nhiều những cuốn sách, những bài báo, sách dịch và sách viết. Nếu như trước đây thì tôi rất là ngại viết thư, thì bây giờ là tôi cũng có thể là rất là dễ dàng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể là đăng bài trên Facebook để trải lòng mình, hoặc là để mà trao đổi về những vấn đề mà mình quan tâm chẳng hạn đó. Thế thì nếu như không được biết cha mình, không học theo ông, thì rất có thể đến bây giờ tôi không phải là tôi bây giờ thì đó là điều chắc chắn rồi, và cũng có thể là có khi mình cũng chỉ là một cái người mà mất đi một cái niềm vui không nhỏ một chút nào, đó là làm ra những cuốn sách cho các bạn đọc nhiều tuổi.
Thật sự là chia sẻ của chú Thắng cho cháu thấy rất là cảm động và ý nghĩa. Và trong chia sẻ này có rất là nhiều ý mà tụi cháu có thể muốn đi sâu vào một chút, đi và khai thác thêm một chút. Thì ở đây chú Thắng có nhắc đến vở kịch Vũ Như Tô, là có thể nói là vở kịch kinh điển mà cụ Nguyễn Huy Tưởng đã để lại. Và trong lời chia sẻ vừa rồi của chú Thắng cũng nhắc đến cái sự tâm huyết, cái quyết tâm theo đuổi nghệ thuật của cụ Nguyễn Huy Tưởng. Thì bây giờ chúng cháu muốn dựa vào vở kịch để có thể đặt ra một cái câu hỏi đi sâu vào cái chủ đề đấy. Có cho những bạn có thể chưa biết thì có một đoạn trích là Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài đã được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 từ vở kịch Vũ Như Tô. Để có thể chia sẻ rộng hơn về cái nội dung của vở kịch thì cháu sẽ thử tóm tắt lại ở đây. Có thể sẽ có rất nhiều sai sót, nhiều thiếu sót trong cái đoạn tóm tắt, nhưng mà đây là để cho các bạn thính giả có thể hình dung ra được vở kịch sẽ như thế nào. Vũ Như Tô là một kiến trúc sư rất là tài năng, lúc đầu được hoàng đế Lê Tương Dực có lời mời xây dựng Cửu Trùng Đài nhưng đã từ chối. Sau đó thì Đan Thiểm là một cung nữ đã thuyết phục được Vũ Như Tô đồng ý xây dựng để tạo nên một cái công trình rất là vĩ đại, tráng lệ để mà dân ta có thể gọi là nghìn thu hãnh diện. Vũ Như Tô đồng ý dốc hết tâm huyết, tài năng và sức lực để xây dựng Cửu Trùng Đài. Nhưng đài xây càng cao thì dân lại càng oán hận, bởi vì để hoàn thành công trình thì triều đình ra lệnh tăng thêm sưu thuế, bắt thêm thợ giỏi, chóc nã, hành hạ những người chống đối. Ở cùng lúc này thì tận dụng cái sự rối ren, quận công là Trịnh Duy Sản đã khởi binh và giết chết Lê Tương Dực, Như Tô và Đan Thiểm. Cái kết là Cửu Trùng Đài bị chính những người thợ nổi loạn đập phá và thiêu hủy. Có thể nói đây vở kịch, hay còn có thể gọi là bi kịch Vũ Như Tô, hàm chứa những cái mối trăn trở ngàn đời của những người nghệ sĩ và để lại rất là nhiều những cái suy nghĩ về những cái mâu thuẫn giữa có thể nói là quyền lực về nghệ thuật, sự tự do theo đuổi nghệ thuật, những yếu tố như xã hội và nhân văn. Và bây giờ để quay trở lại cái câu hỏi của tụi cháu, thì tụi cháu muốn đi sâu vào cái khái niệm Cửu Trùng Đài. Bởi vì ở đây nếu mà đặt vào cái hoàn cảnh thời hiện đại thì chúng cháu có thể liên tưởng tới đây là một cái điều gì đấy mà khiến tất cả chúng ta sẽ theo đuổi để có thể gọi là cảm thấy cuộc sống của mình nó có ý nghĩa. Nó là một cái khát khao, một cái quyết tâm. Với một số người thì có thể đây là sự nghiệp, tiền tài. Với một số người khác có thể đi tìm những thứ cao hơn cả tiền bạc. Mỗi người có thể có những cái Cửu Trùng Đài riêng của họ. Nhưng mà đáng tiếc thì không phải là lúc nào trong xã hội hiện đại thì Cửu Trùng Đài của chúng ta có thể khớp với cái hiện thực của cuộc sống. Đặc biệt là với những bạn trẻ ngày nay thì có rất là nhiều thông tin, có nhiều thứ khiến cho họ có thể cảm giác không rõ là cái con đường theo đuổi Cửu Trùng Đài của mình là như thế nào. Có rất là nhiều những tiếng ồn. Chú là một người đã từng trải qua rất là nhiều biến động của xã hội, của lịch sử, của đất nước. Chú Thắng có thể đưa ra lời khuyên cho tụi cháu, cho những bạn trẻ đang nghe, là làm cách nào để mà tụi cháu có thể nhận biết được đâu là con đường thật sự dành cho mình, đâu là Cửu Trùng Đài của mình, và đâu là những cái tiếng ồn gây nhiễu, để có thể tránh và nhận ra được những cái tiếng ồn đấy.
Câu hỏi rất là thú vị mà cũng khó, tại vì tôi cũng là một cái thế hệ trước các bạn là trẻ, bây giờ khoảng thời gian không ít. Mà bây giờ thì xã hội nó thay đổi nhanh lắm, tốc độ nó có thể nói là khó hình dung ra được. Mà tôi nghĩ thế này, muốn biết được cái gì là một cái Cửu Trùng Đài đích thực của mình thì mỗi người đều phải nhận thức rất là rõ về mình, phải biết được người mươi mình là con người thực sự là như thế nào. Chứ còn bây giờ nó có nhiều cái để dễ cám dỗ người ta để người ta có thể theo đuổi. Nhưng mà điều quan trọng là mình phải biết mình là người như thế nào. Mình có thực sự thích cái đó không và mình có thể theo đuổi nó hay không. Ví dụ như là một bạn bây giờ là muốn trở thành nhà báo, thì liệu có phải thực sự bạn ấy là người thích nghề báo, thích phát hiện vấn đề, rồi thích phản ánh vấn đề. Chưa nói đến chuyện tức là nếu như với phương Tây thì là phanh phui vấn đề. Thế thì đấy, cái bạn đó trước khi mà theo nghề báo, trước khi mà dấn thân vào nghề báo, thi vào nghề báo rồi, thì hãy xác định cho mình rõ là đúng là liệu mình có phải là mình thích làm những việc như thế, mình có thể làm được cái việc đó hay không, hay là mình chẳng qua là muốn làm nhà báo là để được đến các hội nghị, để được gặp gỡ những người nổi tiếng, rồi để được tên ở những cái bài có thể rất là hoành tráng, rất là dài dòng, nhưng mà liệu đã chắc gì bổ ích cho ai. Bởi vì bây giờ người ta viết nó dễ dãi lắm và nó đang đi ngõ tùm lum. Thế thì theo tôi ấy, là điều quan trọng nhất là mình phải biết mình là ai, mình là người như thế nào, mình có thể thực sự là theo được cái việc đó không. Thế còn một khi mà mình đã xác định được mình là ai, mình là như thế nào, thì cái việc mà mình lựa chọn cái nghề mà mình yêu thích là cái điều đương nhiên, là các bạn đều là nên là như thế. Chứ còn nếu mà mình làm một cái gì đó một cách là hời hợt để mà có một cái vị thế, một cái chỗ đứng, mà làm mà chả có một chút gì cái lòng mình ở trong cái công việc mình làm đó, thì cũng kể ra thì cũng rất là buồn. Thế thì tôi nghĩ có lẽ là đơn giản vấn đề là chỉ là như thế thôi. Chứ còn như nhân vật Vũ Như Tô đó, là toàn tâm toàn ý với cửu trùng đài, là với một cái khát vọng rất là lớn lao là hiến cho đất nước một cái công trình kiệt tác, một cái công trình muôn thuở để làm tự hào cho non sông, cho dân tộc. Thì với ông ấy chả cần cái gì khác cả. Như là khi mà vua Lê Tương Dực mà đến xem cửu trùng đài, thấy thích, rồi là muốn tỏ ra là động viên, khích lệ nhà kiến trúc, thì có nói là sẽ là ban cho Vũ Như Tô chức tước bổng lộc. Thì Vũ Như Tô nói một cách rất là đơn giản, tức là ông không màng cái chuyện đó, và ông nói là vốn ở quê mùa, tiện nhân không quen đời sa mã. Thế nhưng mà bản thân Vũ Như Tô thì lại rất là ý thức được về cái công trình mà mình theo đuổi, cái việc mà mình theo đuổi. Và với ông ấy, thì không có cái gì quan trọng bằng. Và đó là cái mà tôi nghĩ là cái quan trọng nhất đối với mỗi một người, là xác định được cái gì là cái thiết yếu với mình, cái gì sẽ là cái mục tiêu cho mình. Và những cái phù phiếm như là Vũ Như Tô đã nói, vốn ở quê mùa, thiện nhân không quen đời sa mã, bây giờ các bạn cũng sẽ phải tự tìm câu hỏi thôi, cái gì là cái đích thực, cái quan thiết sự đối với mình, và cái gì nó chỉ là như là ai đó vừa nói là cái nhiễu thì thôi mình phải tránh xa. Thì tôi nghĩ là như vậy.
Ôi, nếu mà có thể nhớ lại ngay từ lúc đầu thì chú cũng đã nhắc đến quãng đường phát triển của chú. Bản thân chú cũng đã là người mà đã bỏ ra khá là nhiều thời gian để loại bỏ rất nhiều những cái tiếng ồn, những cái gây nhiễu, và để tìm một cái công việc mà thật sự cảm thấy nó vừa vặn với mình, thay vì là chọn một cái công việc mà với nhiều người nó là mơ ước, nó là một cái gì đấy rất là tốt, và thậm chí là có thể có mở ra những cái đường hướng tương lai phát triển, có công danh, có này có kia, nhưng mà mình lại không sống thoải mái trong cái áo nó không vừa với mình, mà nó không phù hợp với tài năng cũng như là năng lực của mình. Thì cháu thấy có lẽ nói một cách công bằng thì trong mỗi một người trẻ là cũng đã phần nào hiểu cái điều đấy, nhưng mà không dám đối diện. Vì quả thật là có quá nhiều thứ cảm giác như là tôi sợ mất cái này, tôi sợ mất cái kia, và tôi sẽ không dám làm cái mà tôi mong muốn. Nhưng mà thực ra câu trả lời cháu nghĩ là trong mỗi người là luôn có. có điều là có dũng cảm đối diện với chính cái câu trả lời của mình hay không thì cái này cần rất là nhiều sự can đảm. Và cũng trong tác phẩm thì cháu có nhớ là rất tiếc là hồi cháu với Quyền đi học cấp 3 thì đã không được học tác phẩm này. Cháu được biết là nó mới chỉ được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 trong thời gian gần đây thôi. Thế nên lúc mà cháu phát hiện ra là các bạn cấp 3 bây giờ được học nhiều tác phẩm hay như thế thì cháu rất là bất ngờ. Và cũng rất là mừng cho các bạn là đã được tiếp cận đến nhiều tác phẩm thú vị như thế này. Thì ở trong nhà cháu thì có em họ đang học cấp 3 thì sẽ có học tác phẩm này. Thì có một lần cháu nhìn thấy ở trong vở ghi là em hiểu thế nào về bệnh đan thiềm. Thì cháu rất là giật mình và cháu bảo ôi thôi chết rồi, ngày xưa mình cũng đi học mà mình chưa bao giờ nghe thấy và biết đến. Nhưng mà với các bạn bây giờ nhắc đến là các bạn có thể là cũng sẽ hiểu. Thì trong một cái lời đề tựa của chính tác phẩm Kịch Vũ Như Tô này, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã từng có viết một vài dòng đề tựa. Và trong đấy có một cái câu mà nổi tiếng nhất, cũng là câu mà em cháu phải ngồi phân tích. Đấy là nhà văn có nói là cầm bút chẳng qua là cùng một bệnh với đan thiềm. Thì ở đây có nhiều nhà phê bình văn học sau này nhận xét là tuyên ngôn nghệ thuật của nhà văn. Không biết có đúng không, nhưng mà cháu nghĩ để có thể chắt lọc một vài câu lời tựa đề thì có lẽ là nhà văn một người kỹ tính như vậy là cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Và ở đây thì bệnh đan thiềm trở thành một cụm từ rất là nổi tiếng ở trong văn đàn. Nhiều người sử dụng cái cụm từ này để hàm ý chỉ một cái khát khao được thăng hoa và bung tỏa hết tất cả tài năng của một con người. Có thể là người nghệ sĩ nhưng cũng có thể là một tài năng ở trong một lĩnh vực nào đó. Thì đây cũng lại phần nào đấy gửi gắm cái sự ngưỡng mộ của nhà văn dành tặng cho những người làm nên cái đẹp đấy, mà không chỉ là làm nên cái đẹp một cách bình thường mà là gần như cống hiến một cách tuyệt đối cho cái đẹp đấy. Thì có thể thấy là trong bối cảnh lịch sử trước đây thì cái bệnh đan thiềm này nó rộng hơn thế, nó còn gửi gắm cả một cái sự cảm phục và rất là xót xa của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trước cái cảnh mà đất nước chúng ta thực ra là không có thiếu người tài, thế nhưng mà người tài mà đã chót mang trong mình một cái mộng kiểu trùng đài là có một tác phẩm để đời và đã chót yêu cái đẹp, yêu văn chương, yêu nghệ thuật, thì quả thật là sinh ra trong một đất nước mà còn rất là nhiều cái lo lắng về cơm áo gạo tiền. Thì cháu thấy nhiều khi nó cũng là một cái nỗi buồn, với nhiều người nó còn là bi kịch nữa. Thì không biết là ở thời điểm hiện tại, là người có tiếp xúc nhiều với cả giới văn học nghệ thuật và bản thân cũng trực tiếp làm ra rất là nhiều cuốn sách, thì chú nghĩ chúng ta đã có thể viết nên một cái kết khác cho những đan thiềm và những Vũ Như Tô chưa ạ? Và nếu mà có thì chú tưởng tượng là cái kết đấy nó sẽ như nào ạ?
Thực sự là câu hỏi này cũng rất là thú vị, đưa ra một cái giả thiết nó cũng không đơn giản một chút nào. Bởi vì sao tôi nói thế là vì chính nhà văn Nguyễn Huy Tưởng sinh thời đã có ý định sửa lại Kịch Vũ Như Tô. Ông định sửa lại như thế nào thì điều đó là chúng ta không được biết, vì tác giả tả đã mất trước khi kịp bắt tay vào cái công việc này. Nhật ký của ông cũng không hề có một cái dòng nào nói về cái việc mình sẽ sửa tác phẩm như thế nào, mà chỉ nói là trong những cái công việc dự định thì có cái việc là sửa lại cũng như tôi đó. Thì chắc chắn là khi sửa lại thì rất có thể là ông cũng sẽ thay đổi cái kết, có thể chúng ta không biết được, nhưng mà mọi cái đều có thể giả định. Thì cái câu hỏi này cũng không phải là quá là khác thường đâu, và tôi nghĩ là nó cũng có lý do của nó, và chính vì thế mà tôi cũng sẽ thử đưa ra một cái gọi là cái kịch bản của mình. Ví dụ như chúng ta có thể hình dung thế này: khi mà Vũ Như Tô và Đan Thiềm bị quân khởi loạn bắt đấy, thì trong kịch bản thì là cả Vũ Như Tô cả Đan Thiềm đều bị giết. Đan Thiềm thì bị thiêu, còn Vũ Như Tô thì bị dẫn ra pháp trường. Giả sử nhé, chúng ta cho là cái thế lực mới mà giành được cái ngôi vua ấy, thì là tha chết cho Vũ Như Tô, để Vũ Như Tô là tiếp tục xây cựu trùng đài phục vụ cho cái lợi ích của cá nhân mình. Vậy thì khả năng nó sẽ là như thế nào? Thì rất có thể là Vũ Như Tô bằng cái gọi là niềm say mê, cái việc sáng tạo, cái việc kiến thích yêu xây dựng, thích kiến thiết của mình, như là có một số người đã nói, thì ông sẽ tiếp tục xây dựng công trình. Thế nhưng khi không còn đan thiền, khi không còn nàng thơ của mình, khi không còn cái người gọi là tri âm tri kỷ với mình, thì Vũ Như Tô cũng mất đi cái động lực sáng tạo. Và cái công việc sáng tạo của Vũ Như Tô, cái công việc xây dựng tiếp cựu trùng đài của Vũ Như Tô, nó cũng mất đi cái phần hồn của nó. Và đây là một cái kết cục mới, là dù được tha chết, được gọi là vua là giao cho là tiếp tục công trình, thì Vũ Như Tô vẫn rơi vào bế tắc khi không còn cái người bạn tri âm tri kỷ của mình. Thì cái điều này trong nghệ thuật nó dễ xảy ra lắm, và người ta vẫn nói trong rất là nhiều trường hợp là có những cái người bạn, những cái người như là nàng thơ của mình, cũng có thể là khiến cho một cái tác giả, một cái tác phẩm được thăng hoa. Đấy, thế thì giả sử nhé, chúng ta coi đấy là một cái khả năng là được viết lại như thế. Hay là một cái khả năng thứ hai khác nữa chẳng hạn, chúng ta hãy thử giả định là Vũ Như Tô và Đan Thiền là đều được tha chết, để cho Vũ Như Tô tiếp tục xây dựng cựu trùng đài, tiếp tục công việc sáng tạo, sáng tác của mình. Thế nhưng cái người cầm quyền mới đó thì lại đòi hỏi là cựu trùng đài lúc này sẽ phải như thế này, phải như thế kia, để phục vụ cho cái ý thức là về sau này mình sẽ sử dụng nó như thế nào cho cái công việc ăn chơi của mình. Sẽ đòi, sẽ phải có thêm những cái hạng mục này, hạng mục kia, sẽ phải đầu tư thêm cái chỗ này, chỗ nọ chẳng hạn. Đó. Thế, và hai nữa là lại muốn cho cái cựu trùng đài nó lại phải giống, ví dụ như là các công trình ở phương Bắc cơ, chứ lại không phải là mang những cái nét của An Nam mình nữa. Tôi nhớ là trong một cái đoạn là Thị Nhiên, là vợ Vũ Như Tô ra thăm chồng đó, thì có nói về cái việc là dân gian họ cứ xì xào bàn tán về cựu trùng đài. Thì nhiều người khen, nhưng cũng có người chê, bảo là chê là vì nó toàn cái cảnh An Nam xấu lắm. Thì Vũ Như Tô rất là bất bình, và nói thì họ biết cái gì. Thế thì giả sử như là bây giờ cái thế lực mới đó đòi hỏi Vũ Như Tô phải lái cái kiểu trùng đài theo cái hướng như thế, gọi là đắp điếm vào cho nó những cái hạng mục này, hạng mục kia, thế rồi biến nó thành ra một cái công trình mang cái nghệ thuật của phương Bắc, mang cái gọi là mượn cái vỏ của phương Bắc, chứ không còn là cái chất An Nam nữa. Thì lúc đó Vũ Như Tô là người mà đã từng tuyên bố với vua Lê Tương Dực, khi mà Lê Tương Dực ép Vũ Như Tô phải xây cựu trùng đài đấy, là cựu trùng đài phải xây đúng như thế này, không thay đổi một tí như thế nào. Đó là cái mà cái sự gọi là đòi hỏi tiên quyết của Vũ Như Tô là với cựu trùng đài, muốn xây là phải theo đúng như là cái đồ án mà ông đã tạo ra. Thế thì bây giờ được tha chết, Vũ Như Tô phải đứng trước một cái sự lựa chọn là sẽ làm theo ý của cái vị vua mới, của cái người vua mới đó, hay là vẫn là theo cái ý của mình. Thì lúc này là sẽ chuyển sang một cái mâu thuẫn mới, một cái mâu thuẫn giữa cái khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ, Vũ Như Tô muốn xây dựng, muốn hoàn thành nó lắm chứ, ai chẳng muốn cho cái công trình của mình bị bỏ dở, bị dở ra, mà bây giờ có điều kiện, có cơ hội muốn xây hoàn thành nó lắm chứ. Nhưng cái mong muốn đó thì lại bị mâu thuẫn với cái lý tưởng thẩm mỹ của mình. Mình muốn xây dựng một cái công trình thuần chất Việt Nam, một cái công trình mà không phải để phục vụ cho sự ăn chơi, không phải có những cái công trình này, công trình kiến đắp điếm vào để phục vụ cho sự ăn chơi của vua quan. Thế thì lúc này một cái mâu thuẫn mới sẽ đặt ra với vở kịch. Thì đây là cái mà suy nghĩ của tôi thôi, không biết là những cái người khác khi mà làm cái công việc gọi là chuyển thể tác phẩm hay là viết lại theo như là cái mà giả định của Vĩ Anh đó, thì người ta sẽ làm như thế nào. Nhưng còn tôi thì tôi tạm là đưa ra hai cái tình huống như thế, hai cái khả năng, hai cái version như thế. Thế thì ở đây lúc này chúng ta phải rất là sáng suốt, mà chúng ta căn cứ vào chính cái lời đề tựa mà lúc nãy Vĩ Anh đã nói đó. Tức là trong một cái lời đề tựa rất là ngắn ngủi thôi, khoảng độ 100 chữ, thì tác giả đã hai lần đặt câu hỏi: Than ôi, Vũ Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ông nói là ta chả biết, cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với đan thiền, tức là việc của mình là việc sáng tạo thôi, chứ không phải là một cái gì khác. Mình phải sáng tạo, mà sáng tạo là phải theo, đúng theo cái tư tưởng của mình, theo cái lý tưởng thẩm mỹ của mình. Thì tôi tin rằng là những cái sự thay đổi mà như tôi vừa mới giả định ấy, nghe có vẻ mùi mẫm lắm, nhưng hóa ra nó cũng không nghiệm đúng với cái lời đề tựa mà tác giả đã dồn hết tâm huyết để đặt vào đó. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng khi mà có ý định là sửa lại tác phẩm thì thực sự ông cũng cảm thấy khó, ông cũng cảm thấy lúng túng. Biết đâu ấy là do cái đòi hỏi của thời đại, do cái đòi hỏi của gọi là quan điểm về văn học nghệ thuật theo kiểu định hướng xã hội chủ nghĩa chẳng hạn. Đấy, chúng ta không biết cụ thể như thế nào, không biết là cái chuyện này nó có đi sâu quá về gọi là mang tính chuyên môn không.
Không, hay quá.
Không ạ, cháu chỉ nghĩ là mình có thể là mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau, nhưng mà bất cứ ai nghe thì sẽ cảm thấy có thể liên tưởng ít nhiều tới đời sống bên ngoài. Chúng ta đều có thể nhìn thấy rất nhiều Đan Thiền và Vũ Như Tô ở ngoài kia. Chúng ta nhìn thấy những người rất là say mê với một công trình nào đó mà họ nghĩ là mang lại cái đẹp cho cuộc đời. Chúng ta cũng có những người rất là ngưỡng mộ cái tài năng đấy và luôn luôn ủng hộ. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy có rất là nhiều những cái khó khăn cản đường những cái sự cố gắng đấy. Thì cháu nghĩ là dù cái kết nó có là như thế nào thì những cái nhân vật ở trong cái câu chuyện đấy chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người cảm thấy đồng cảm. Bởi vì bất ở thời nào chúng ta cũng sẽ có những tài năng, và bất cứ ai cũng sẽ phải có một cái trăn trở giữa hai cái việc là tôi sẽ đi theo con đường mà tôi nghĩ là tốt là đúng để phát huy hết tất cả những cái gì mà tôi có thể làm được, hay là tôi sẽ dừng lại bởi vì có rất là nhiều những cái rào cản. Thì ở thời nào, kể cả thời nay, mặc dù nó cũng có nhiều những cái về vật chất mà nói thì là đời sống nó dễ dàng hơn, nhưng mà thực sự là xã hội nó đã phát triển đến một cái, như chú nói là nó rất nhanh, nó phát triển đến một cái tầng mà bây giờ mọi thứ nó bị phủi sạch đi rất là nhanh. Thì cháu nghĩ là đây là câu hỏi dành cho bất cứ một ai mà thật sự là đam mê và đau đáu với cái công việc mà mình làm, không cần phải là nghệ thuật mà bất cứ một cái việc gì cũng thế thôi. Thì là một cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra để chúng ta cùng suy nghĩ. Chúng ta có thể là Vũ Như Tô, chúng ta có thể là Đan Thiêm. Giả dụ như cháu thấy cháu không có đủ tài năng để có một cái giấc mơ lớn như Vũ Như Tô, nhưng cháu lại là một Đan Thiêm rất thích cổ vũ. Thì chắc là nói đến đây thì mình cũng mắc bệnh Đan Thiêm rồi. Tại vì mình cũng đã bắt đầu thấy xót xa, bắt đầu thấy suy nghĩ và trăn trở cho những người làm nghề mà thật sự có tâm. Nhân đây thì cháu cũng muốn hỏi một câu hỏi mà, tức là mình đang nói về các tác phẩm trước đây của cụ Nguyễn Huy Tưởng, nhưng mà có một cái cháu thấy rất là thú vị là bản thân chú cũng có những tác phẩm riêng, và đâu đấy giữa hai cha con có một cái kết nối rất là thú vị là cả hai cùng dành khá là nhiều tâm huyết để viết về lịch sử, văn hóa và đặc biệt là về thủ đô Hà Nội. Có rất là nhiều tác phẩm của cụ Nguyễn Huy Tưởng lấy bối cảnh ở Hà Nội, và điều này khiến cho cháu nghĩ ngay đến một cái chia sẻ gần đây của nhà văn Nguyên Ngọc mà được rất là nhiều người truyền tay nhau ở trên mạng xã hội. Rất là thú vị, và lâu lắm rồi nhà văn Nguyên Ngọc ở tuổi đã cao mới lên trả lời phỏng vấn. Và nhà báo cũng có những câu rất hay. Thì trong đấy nhà văn có những cái quan điểm cực kỳ thẳng thắn. Cháu thấy là phải nói là rất là thẳng thắn, trực diện về văn chương, về lịch sử, về xã hội, thậm chí có cả những yếu tố chính trị ở trong đấy nữa. Thì trong đấy có một cái chia sẻ cháu thấy rất là quan trọng. Nhà văn có nói là Cháu xin được phép đọc lại. Trước khi Pháp sang thì về cơ bản là nước ta không có văn xuôi, tiểu thuyết thì càng không, chỉ có thơ, tràn ngập thơ. Một nền văn học không có văn xuôi, không có tiểu thuyết thì mệt lắm. Hình ảnh hiện thực về quá khứ của dân tộc hiện ra rất lờ mờ, không thể biết ngày xưa người Việt sống thực hàng ngày như thế nào, vợ chồng gọi nhau bằng gì, chẳng lẽ lại gọi bằng thiếp với chàng hay nàng, hoặc là mày với tao, đố ai biết được, rồi ăn mặc ra sao, đi đứng thế nào. Thật sự là cháu đọc xong cháu rất là sốc, vì cháu không thể biết được là ô hóa ra đấy là sự thật. Tức là mình cứ tự tưởng tượng ra là nền văn học của mình, một đất nước có cả 1.000 năm lịch sử như thế này thì đương nhiên là nó giàu có. Thế nhưng mà hóa ra hiện thực nó là chúng ta đã gần như bị mất đi một cái mảng rất là lớn trong cả cái quá trình phát triển của không chỉ là văn học mà là lịch sử nữa. Thì nhận định này làm cho cháu nghĩ đến các cái tác phẩm của cụ Nguyễn Huy Tưởng và chú. Cụ Nguyễn Huy Tưởng đã từng viết Đêm Hội Long Trì và Sống Mãi Với Thủ Đô, đều là những cái tác phẩm mà không chỉ tái hiện lại sự kiện lịch sử mà còn rất là cố gắng tỉ mỉ kể lại đời sống con người ở thời đại đấy, có cá tính như thế nào, ăn mặc ra làm sao, rồi nhà ở, đồ dùng, rồi lời ăn tiếng nói như thế nào. Rồi ngay cả trong cái tuyển tập hai cuốn sách mà chú biên soạn mà chú có nhắc đến ở đầu chương trình là Thăng Long Kinh Kỳ Kẻ Chợ, thì chú cũng rất là kỳ công tái hiện lại văn hóa của người Hà Nội xưa ở thông qua những quyển sách như vậy. Thì chúng cháu gọi là mạnh dạn đoán là cả chú và cụ đều rất là mong muốn tái hiện lại một cái hình hài đất nước, hình hài đô thị, hình hài dân tộc là như thế nào trong cái quá trình mà chú làm sách ạ, và với một cái kỳ vọng, một cái mong muốn là có thể vẽ lại hình hài đất nước mình trong các tác phẩm của mình. Thì với chú, cái dấu ấn dân tộc đậm nét nhất và thông điệp mà chú muốn gửi gắm là gì, có những cái nét tính cách nào của người Việt mà chú nghĩ chú muốn truyền tải và gửi gắm lại cho các bạn trẻ?
Với người Việt mình ấy, rất là bền bỉ, rất là nỗ lực, cũng nhiều tấm gương lắm, từ đời xưa cũng như là của các cái danh nhân văn hóa lịch sử, thì nhiều người phải nói là đã có một cái sự nỗ lực phi thường để thành danh, để đạt được những cái giá trị cho cuộc đời, để có thể đóng góp cho đất nước. Và thực tế là biết tôi thấy có nhiều những cái đức tính tốt đẹp, những cái phẩm chất của người Việt Nam mình may mắn thì rất là nhiều. Nếu mà nói về mặt gọi là chăm chỉ, cần mẫn, lao động thì đúng là có lắm đấy. Người Việt Nam mình chăm lắm chứ, cần cù chịu khó lắm thì mới được như thế này chứ. Thế nhưng mà bây giờ ấy, có lẽ số người lười lại nhiều hơn số người chăm. Đây là vấn đề. Thế rồi bảo là người mình là có truyền thống. Đúng là mình có truyền thống lắm chứ. Tôi vẫn muốn nói với một người quốc tế mà muốn tìm hiểu về Việt Nam đúng, thì sẽ giới thiệu là chúng ta là một đất nước mà rất là có bề dày văn hóa, và người dân Việt Nam là rất là có cái gọi là coi trọng cái văn hóa truyền thống. Thế nhưng mà bây giờ liệu cái gọi là văn hóa Việt Nam, cái bản sắc Việt Nam, cái văn hóa truyền thống của Việt Nam liệu có còn là phổ quát không, còn có là cái dòng chảy chính không, hay là bây giờ lại là bị lẫn lộn, bị pha tạp với đủ mọi thứ? Thì đây lại là vấn đề mà tôi là người quan sát thì tôi cảm thấy rất là thất vọng. Tôi vẫn nghĩ tại sao các cụ ngày xưa Tây học mà các cụ lại thuần Việt Nam như thế, thuần trong cái suy nghĩ, trong cái gọi là đối nhân xử thế, trong cái ứng xử, và đặc biệt là trong ngôn ngữ. Các cụ tiếng Pháp cũng như là tiếng mẹ đẻ, nhưng mà có bao giờ là dùng tiếng Pháp, dùng chêm mấy cái chữ Pháp, tiếng Pháp vào trong cái ngôn ngữ của mình đâu. Đó. Đấy, đây là vấn đề. Thế còn bây giờ ấy, chúng ta không phải chỉ dùng đâu, chúng ta chỉ đưa vào trong đời sống xã hội đâu, mà chúng ta nhiều khi lại còn lại viết theo, lại tư duy theo, lại diễn đạt theo cái điều lo ngại, cái điều mà thất vọng của nhà văn Nguyễn Ngọc. Nó có sở cứ, nó đúng lắm, và những cái này cũng rất cần phải chia sẻ để mọi người đánh động mọi người, để mọi người cùng có ý thức. Chứ còn tôi vẫn nghĩ là dòng chảy văn hóa là vô cùng mạnh mẽ, không có dân tộc nào mà dễ dàng bị tiêu diệt đâu. Có thể trong quá khứ, có thể dân tộc này, dân tộc nọ do chiến tranh, do gì tàn phá, rồi có thể nền văn minh này, nền văn minh khác đã bị hủy diệt. Nhưng với một cái dân tộc như dân tộc Việt Nam mình, với một cái truyền thống văn hóa như của mình, với một cái bề dày lịch sử, thì tôi không tin rằng dễ gì mà chúng ta đánh mất mình, mà chúng ta đánh mất đi những cái bản sắc văn hóa đích thực của mình đâu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để giữ được nó, và để giữ được nó ở cái dạng nào, như thế nào, thì đấy cả vấn đề rất là lớn. Nhưng khi mà chưa tìm ra, chưa giải đáp được vấn đề, thì mọi người nên có ý thức nhiều hơn một chút, để mình đang là người Việt Nam, mình nói bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt, mình tư duy theo lối Việt Nam. Thế rồi mình gặp nhau, chạm nhau, có thể là mình rất là lễ phép, nhưng mà đã chắc gì mình nhất thiết mình phải cúi gặp người trước người Hàn Quốc đâu, đúng không chẳng hạn? Hay là gặp người Thái Lan mình lại chắp tay lên ngực chẳng hạn? Thế chẳng hạn, tôi không biết là phải nên như thế nào, tôi không biết được, thực sự tôi hoang mang. Thế nhưng mà nên như thế nào, đây là một vấn đề rất là lớn. Nhưng tôi là người luôn luôn ý thức, luôn luôn trăn trở, và tôi rất là mừng khi quan sát thấy cháu tôi nó không bị những cái bệnh đó như một số các bạn mà bây giờ ngoài xã hội đấy, người ta cũng rất là dễ học theo Tây để mà người ta ứng xử theo cái kiểu này kiểu nọ, mà nó không có vẻ Việt Nam một tí nào. Thế thì thôi, thì ít nhất là mình làm được cái gì, mình giữ được cái gì thì mình làm, thì mình làm đến vậy thôi.
Rất là cảm ơn những chia sẻ của chú. Và ngày hôm nay thì quả thật là cả bản thân cháu với Quyền, mà cháu tin chắc là rất là nhiều bạn thính giả của Unlock FM Podcast sau khi nghe được tập phát sóng này thì cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều, không chỉ về cái hành trình mà chú đến với nghề sách rồi cống hiến cả cuộc đời của mình dành cho sách thiếu nhi, mà còn học được rất là nhiều từ những câu chuyện của chú với nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, câu chuyện cha và con, rồi kể cả câu chuyện mà nhà văn đã trăn trở như thế nào khi viết tác phẩm của mình. Rất là thú vị khi mà hôm nay chúng ta nhắc đến những tác phẩm của nhà văn để làm một cái tiền đề để cho chúng ta có thể chia sẻ và bàn luận nhiều hơn về những vấn đề trong cuộc sống. Và điều đấy làm cho cháu càng nghĩ là một tác phẩm hay thì đúng là nó có giá trị trường tồn. Dù là đặt nó trong một cái bối cảnh xã hội như thế nào thì nó cũng luôn luôn mang lại cho người đọc giá trị nhất định. Với cá nhân tụi cháu thì cháu đọc tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ở những năm mà tụi cháu bằng tuổi của Nguyễn Huy Tưởng, lúc mà bắt đầu viết và hoàn thành những tác phẩm đấy, thì thật sự là có một cái niềm cảm phục rất là lớn dành cho cố nhà văn. Và cũng rất cảm ơn chú ngày hôm nay đã dành thời gian để trò chuyện với tụi cháu. Tụi cháu rất là biết ơn cái cơ hội này, vì nhờ có cuộc nói chuyện hôm nay thì tụi cháu cũng có cái thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về cuộc đời của một nhà văn, cuộc đời của một người làm sách và cái kết nối giữa hai người. Tụi cháu chúc chú là sẽ tiếp tục có những cái năm tháng cống hiến, có một cái kiểu trùng đài cho chính mình và được mọi người tiếp tục hỗ trợ đồng hành. Tụi cháu cũng sẽ rất là mong chờ được đọc cuốn truyện mới của chú và nhà xuất bản Kim Đồng. Cảm ơn chú ạ.
Cảm ơn Vy Anh, cảm ơn Quyền và cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người.